This is KBDT, Highland Park, Texas.
Hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khô Nguyên.
Đến với quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas và Khôi Nguyên.
Vâng, Thu Nga từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy cũng như là Khôi Nguyên. Trở lại với chương trình Tình Yêu và Gia Đình, bên đó có ấm không? Bên này thì ấm quá là ấm. Mình nói chữ ấm cho nó vui đi.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình cũng như là chào cô Vũ Thanh Thủy và cô Thu Nga. Cô Thu Nga dùng cái chữ ấm đó, thì thật ra nó không có gọi rằng là mô tả đúng mà phải gọi là ấm đến chảy mỡ hả cô Thủy?
Cái này ấm đến giống như tưởng tượng như mình đang ở trong một cái oven đó chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Mỗi lần mà chúng tôi ra mà mở cửa gara ra, trời ơi, thấy giống như mình đút đầu vô cái lò oven.
Đúng rồi.
Đó là trời nóng quá sức năm nay. Chị Thu Nga với cô Nguyên, con thấy là nóng hơn mọi những từ trước tới bây giờ không chị Thu Nga ha?
Vâng.
Nóng quá
nóng
trời
là
nóng luôn.
Vâng. Nóng đến cái độ mà khi nào mà 98, 99 độ là cảm thấy là... mình cảm thấy cái lúc đó nó ấm chứ không phải nó nóng, nói đùa thôi. Nhưng mà nó nóng đến cái độ mà tới mỗi lần nó hạ xuống 98, 99 là mừng lắm rồi. Tại vì ngày hôm qua là 107 độ, ngày hôm nay là 104 độ. Nó là nó nóng mà nó không có một cái giọt mưa nào, không có. Mình đi ra trời đúng như vậy, mình mở cái cửa ra, đi vô, nhất là đi vào trong cái gara đó. Muốn mà ai mà muốn chết thì chỉ việc mở gara, ngồi trong đó chắc cỡ khoảng vài phút là chết. Thành ra mình tưởng tượng mà mùa này mà các trẻ em hay là các con thú cưng của mình mà ở trong cái xe rồi những cái bản tin mà mỗi năm như vậy rồi nó chết ngạt ở trong đó. Thân nghĩ thật là tội nghiệp trước khi họ chết. Trước khi nó chết chắc nó phải suffer nhiều lắm đó hả Khôi Nguyên với chị Thủy?
Dạ vâng, người lớn như mình, người trẻ khỏe như mình mà nhiều khi với cái thời tiết này nhiều khi cũng bị sốc nhiệt nữa chứ không phải là nói rằng là khỏe thì là nó không có bị đâu. Nên vì thế đó nhiều người cứ ỷ y và đó là lý do mà nhiều cái trường hợp sốc nhiệt bị đưa vô emergency đó cô Thủy.
À, đúng như vậy đó. À, lúc này là cái khu chúng tôi đang bắt đầu sửa hàng rào. Ngay sau khi cơn bão xảy ra đó, thì là ai hàng rào nhà ai cũng sập hết. Thành ra khó kiếm thợ. Bây giờ người ta mới làm. Trời ơi, nhìn thấy người ta phải làm việc ngoài trời nóng tội quá, chị Thu Nga.
Đúng.
Rất là tội. Thành ra chúng tôi là cứ hết là nào là khăn lạnh, rồi lại nước lạnh, rồi. À, rồi thì nói thôi họ đi về sớm đi, buổi trưa nghỉ, break lâu đi. Để đừng có làm trời quá sức là nóng. Nhưng mà thời tiết nóng không có nóng bằng tình hình của truyền thông bây giờ chị Thu Nga. Nhất là sau khi cái ngày đầu tiên của Đại hội Đảng Dân Chủ ngày hôm qua. À, chúng tôi coi cái chương trình đại hội đó cũng như trước đây coi đại hội của Đảng Cộng Hòa. Cũng như hàng ngày theo dõi tin tức trên truyền thông thấy sao mà truyền thông càng ngày càng nóng đến độ sắp sửa. Nổ bung luôn chị Thu Nga ơi.
Cái đó là ấm mà cái gọi là cái ấm đầu nó làm cho mình bệnh. Nói thật với quý vị là mỗi lần mà mở cái máy mà truyền hình lên hoặc là coi ở trong mở cái computer lên cũng vậy. Chúng tôi thấy cái nụ cười của bà Harris là chúng tôi là thấy bệnh, thấy ấm đầu thiệt đó. Rồi đúng như vậy, cái truyền thông bây giờ đó, nó nếu mà so với lại truyền thông hồi xưa đó, hồi xưa thì nó nóng kiểu khác. Nhưng bây giờ nó nóng một cách kỳ lạ, nó nóng làm cho mình rất khó chịu. Cái lúc mà truyền thông, cái khi mà trước năm 1975 mà với phong trào phản chiến mà mình mở lên á, đài truyền hình mà nếu mà ở Mỹ đó thì chúng ta cũng thấy nóng. Nhưng mà so với cái nóng bây giờ, với cái chuyện mà bầu cử tổng thống tháng 11 tới đây, thì quả thật là mình không biết là dùng cái chữ gì, mình dùng một cách gọi là kinh khủng, khủng khiếp. đến cái độ bây giờ không có muốn coi nữa, mà không muốn coi thì không biết tình hình nó như thế nào. Cho nên nếu mà bây giờ chúng tôi ngày hôm nay có cái đề tài là xem lại cái coi mà so sánh lại với cái truyền thông xưa và nay thì nó khác nhau như thế nào. Nhưng mà nói chung lại cái truyền thông là một cái vấn đề mà rất là quan trọng. Khi người ta muốn hạ bệ một người nào thì người ta cũng dùng truyền thông. Khi người ta muốn đánh bóng một người nào cũng cũng dùng cái truyền thông. Và chính truyền thông đã làm cho miền Nam Việt Nam bị sụp đổ và rơi vào tay Cộng sản đó. Khôi Nguyên chắc là lớn lên thì chắc là còn cái thời đó chưa có. Nhưng mà bây giờ cũng tìm hiểu, và Khôi Nguyên cũng rất là giỏi về cái việc mà tìm hiểu cái việc mà chiến tranh Việt Nam. Tại sao mà chúng ta có mặt ở đây, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thì Khôi Nguyên đó thì đẻ sau năm 1975 nên không biết trước 1975 truyền thông như thế nào. Nhưng mà vì sau năm 1975 Khôi Nguyên biết cái gọi là truyền thông theo định hướng. Đó là tại vì ở trong nước Việt Nam thì quý vị cũng biết rồi, truyền thông không có được theo, không có được hoạt động một cách độc lập, mà tất cả các cơ quan truyền thông đều do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hết. Thành ra cái bài viết nào là họ đưa xuống là các bài báo, các cơ quan truyền thông đều làm y như vậy. Nhưng mà khi mà qua đến Hoa Kỳ này đó thì chúng tôi thấy rằng là có tự do để nói, nhưng mà sau này chúng tôi thấy rằng là truyền thông dường như rằng là họ không còn cái tính gọi rằng là công tâm nữa, hoặc là không còn đứng ở giữa nữa, mà nó thiên về một cái hướng nào đó, theo mục đích nào đó, chứ không còn như là trước đây nữa đó cô Thủy.
Đúng như vậy, chúng tôi là những người làm truyền thông từ hồi cuối thập niên 60 đầu 70 đó. Mặc dù truyền thông của Việt Nam khi đó cũng còn khá là thô sơ, không có những phương tiện như bây giờ, nhưng mà cũng đã được dạy rất là kỹ, đúng theo những cái cách làm truyền thông chuyên nghiệp, hoàn toàn dựa trên những cái phát thôi. Còn có, nếu có muốn nói những cái ý kiến riêng của mình thì sẽ nói trong phần bình luận hay là viết bình luận để mà nói ra, chứ còn tất cả các sứ ngôn viên, những cái người phóng viên không có được quyền đưa cái ý kiến riêng của mình, nhất là không bao giờ dùng truyền thông để mà mạt sát người khác, để mà qua đó mà đi phỉ báng người khác. Hồi nãy chị Thu Nga có nhắc đến cái chuyện truyền thông phản chiến đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Cái điều đó đúng chị Thu Nga. Tuy nhiên ngày xưa cái thời đó truyền thông phản chiến gọi là, thì người ta cũng dựa trên những cái phát xảy ra. Có điều họ chỉ nhìn có một mặt của sự thật thôi, họ không nhìn cái mặt kia. Thành ra họ bị thiên lệch, bị trái chiều. Nhưng mà cũng không có đến nỗi mà là nói khơi rồi dựng chuyện lên rồi phỉ báng lẫn nhau đến nỗi mà coi cái đại hội đảng thấy hoàn toàn chỉ là phỉ báng cái phe này, phỉ báng phe kia, rồi tất cả những cái người speaker lên nói thì toàn là nói ngày xưa người ta cũng nói về policy. Cái truyền thông này không phải chỉ nói đến báo chí, TV, truyền hình, radio, mà nói đến cả những cái chuyện public. Tất cả những cái gì mà chúng ta nói ra cho public cũng là truyền thông. Thành ra những cái điều các chính trị gia nói cũng là truyền thông. Ngày xưa người ta cũng chỉ nói, ví dụ như là nếu người ta muốn bảo vệ cái quyền mà tự do chọn lựa, choice, cái pro choice của phụ nữ, người ta cũng chỉ bảo là ồ, chúng tôi sẽ bảo vệ cái quyền pro choice của phụ nữ. Chứ không có ai mà bây giờ hết bà này đến bà kia lên nói tôi sẽ bảo vệ để mà tất cứ người nào cũng có thể đi phá thai bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Những cái điều nghe mình nghe thấy mình thấy hoảng hốt luôn chị Thu Nga. Cái thế giới ngày nay nó quá là nó trần trụi đó, mà nó phũ phàng, nó tàn bạo. Thành ra cái điều đó là một cái điều thật là đáng sợ. Với lại nhất là với cái truyền thông đại chúng social media đó, là bất cứ người nào cũng có thể trở thành một cái nguồn tin. Hồi xưa News Source đó chỉ có một số nguồn tin, ví dụ như Việt Nam thì có Việt Nam Thông tấn xã, Pháp thì có Pháp tấn xã, Mỹ thì có AP, có Reuters của Anh, các tờ báo. Đương nhiên các cái tờ báo ngày xưa đó, dĩ nhiên những người chủ báo họ cũng sẽ thiên Cộng Hòa hay thiên Dân Chủ, nhưng mà chỉ cái người chủ báo và họ chỉ viết những cái bài thiên trong cái phần bình luận thôi, của tờ báo thôi, chứ còn những cái bài phóng sự, những cái người phóng viên không có một ai được quyền đưa những cái ý kiến riêng của mình vào. Đó là điều mà ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa dù là còn thô sơ nhưng mà đã học theo như vậy từ ngày xưa. Khôi Nguyên sinh sau thành ra không biết, thành ra chắc chỉ biết đến những cái loa đầu phường thôi. Nhà hội chúng tôi ở lại Việt Nam 4 năm sau thì mất nước á, thì trước cửa nhà, cái vườn trước cửa nhà có một cái cây rất là cao, thành ra phường đặt ngay cái loa ở đó chị Thu Nga. sáng sớm 4-5 giờ sáng là cái loa đã mở ra và loan toàn tin tức, toàn là những cái tin tức của nhà nước đưa ra cho mọi người biết, hoàn toàn là hồi nãy Khương Nguyên dùng cái chữ định hướng đó, hoàn toàn là theo cái hướng của nhà nước cộng sản mà thôi. Bây giờ chúng ta mở truyền thông ra cũng vậy, cũng thấy cùng một cái luật điệu đó, cùng một cái cách nói đó, gieo rắc những cái ý tưởng, những cái điều rất là hoàn toàn là lệch lạc vào trong đầu óc của giới trẻ. Những người mà đã sống qua cái thời truyền thông ngày xưa đó thì còn có thể có cái nhận định rõ ràng hơn, sáng suốt hơn để mà phân biệt được cái nào giả, cái nào thật, hay là cái nào quá đáng, cái nào không. Nhưng mà những người trẻ thì họ sẽ không biết và họ sẽ tiếp tục cái con đường như vậy đó, là chị Thu Nga, đáng sợ quá đi thôi.
Vâng, tuổi trẻ thì lại giống như là một cái tờ giấy trắng, cho nên là tuổi trẻ dễ tin và dễ bị mắc lừa. Nếu mà gọi là cái xã hội chủ nghĩa thì họ sẽ nói rằng lấy của người giàu cho người nghèo, xã hội được công bằng, và cũng như là cái việc mà họ sẽ cung cấp cho nào là y tế, nào là welfare, những cái thứ đó. Nhưng mà rồi lần lần đó sẽ chính phủ sẽ kiệt quệ, giống như kiểu của Venezuela. Venezuela từng là một quốc gia bên Nam Mỹ, nghĩa là giàu có vô cùng. Nhưng mà đi theo cái xã hội chủ nghĩa, cho nên bây giờ họ trở thành một quốc gia mà một trong những quốc gia nghèo nàn nhất. Và chúng ta cứ nhìn đi, những cái quốc gia nào mà bị chia đôi, giống như là Bắc Hàn chẳng hạn, hay là Việt Nam chẳng hạn, Bắc Hàn Nam Hàn, hay là Việt Nam Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam, thì chúng ta cứ thấy đi, hồi xưa thì có Đức nữa, Tây Đức và Đông Đức, thì chúng ta cứ nhìn đi, cái nước nào, cái xã hội nào mà được giàu có thịnh vượng và được cho nghĩa là no cơm ấm áo và quốc gia phồn thịnh, đó là cái nước Cộng hòa. Còn cái nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta thấy giống như sau khi mà bức tường của Berlin bị sụp đổ đó, thì người ở Đông Đức nghĩa là tràn sang Tây Đức, họ chỉ có một cái món mà họ rất là thích là chuối. À, một trong những cái món mà họ thích đó, đến độ mà không có chuối mà ăn nữa. Còn Bắc Hàn, Nam Hàn, tuy rằng chúng ta cũng biết rằng chỉ là cái movie, nhưng mà khi mà người Bắc Hàn mà đi qua bên Nam Hàn đó, thì họ thấy cái gì nó cũng đồ sộ hết. Đến cái độ mà người ta thèm thịt gà, mà người ta qua bên đó người ta chỉ cũng muốn ăn thịt gà thôi. Đại khái như vậy. Và xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, chúng ta nghĩa là kẻ gọi là kẻ thua cuộc, họ là kẻ thắng cuộc, nhưng mà họ đưa đất nước của chúng ta đi về đâu. Vì vậy cho nên bây giờ cái xã hội chủ nghĩa nó đang mọc lên ở trên đất nước Hoa Kỳ này, và những người trẻ tuổi thì họ thấy thích lắm. Họ nói ví dụ như mở cửa tan hoang biên giới ra là một cái việc làm nhân đạo. Ông Biden nhân đạo hơn ông Donald Trump chẳng hạn. Và bây giờ bà Kamala Harris, bà tha hồ bà đi, bà nói hưu nói vượng gì, nhưng mà cái đó mà cái sức quyến rũ, một cái sự mà tuyên truyền là dối trá của cái gọi là xã hội chủ nghĩa đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái vấn đề mà của xã hội chủ nghĩa đó, thì nếu mà quý vị mà có theo dõi đó, thì quý vị thấy rằng là những cái tuyên truyền của xã hội chủ nghĩa đó, thì thường đó, nghe rất là hay, nghe rất là lý tưởng, nhưng mà để thực hiện nó thì hầu như là không thể được. Thí dụ như rằng là xã hội công bằng, mọi người đều như nhau, nhưng như vậy thì làm sao còn động lực để mà phát triển, làm sao mà còn được những cái gọi rằng là mục tiêu để mà phấn đấu, tại ai cũng như ai rồi, phấn đấu làm gì cho nó mệt. Đúng. Chưa kể nữa, nếu mà nói về những cái đường hướng đưa ra đó, thì quý vị cũng nghe rằng là bà Harris lẫn ông Trump đều nói về cái vấn đề là sẽ không đánh thuế trong cái tiền tips, nhưng mà nếu mà kinh tế không phục hồi thì tiền ở đâu ra để mà đi ăn, để mà đi làm tóc, đi làm đẹp mà đã có tiền tip để mà đánh thuế. Rồi chưa kể nữa, bà Harris bà hứa rằng là sẽ cho mấy chục ngàn đối với những người sinh con, hoặc là đối với vấn đề mua nhà, trong khi đó lại ủng hộ cái vấn đề phá thai. Ủa vậy làm sao? Rồi trong đó, ví dụ mà đối với những người mà họ không có đủ tiền, dù cho họ có tiền đao, họ cũng không thể nào trả payment. Như vậy thì tất cả nó đều đối chọi với nhau, nhưng mà đối với những cái lời khi mà đưa ra đó, đặc biệt đối với xã hội chủ nghĩa đó, đưa ra nghe rất là hay, rất là lý tưởng và rất là dễ thuyết phục. Những người mà chưa từng trải qua cộng sản, sống với cộng sản bao giờ thì không thể nào hiểu rõ cái bản chất đó đó, cô Thủy.
À, đúng như vậy. Chủ nghĩa xã hội có nghĩa rằng mọi người đều bình đẳng, lấy của người giàu cho người nghèo. Thật ra cộng sản Việt Nam có làm cái điều đó đó, chị Thu Nga với Phương Nguyên. họ lấy hết của người giàu bỏ vào túi họ, và họ làm cho người giàu thành bằng người nghèo, thành ra mọi người đều nghèo bằng nhau hết. Thành ra cái điều đó thật là quả tình đáng sợ, cái chuyện sờ sờ trước mắt như vậy. Nhưng mà tuổi trẻ không biết, bởi vì đó, cái khổ là ở trên thế giới cũng có một số quốc gia theo chủ nghĩa xã hội, nhưng mà rất là tốt đẹp. Thí dụ Na Uy chẳng hạn. Na Uy là một quốc gia coi như kiểu mẫu về xã hội chủ nghĩa. Họ, bởi vì họ đánh thuế rất là cao. Họ đánh thuế, thí dụ như là họ đánh thuế nhiều khi lên tới 60-70% đó chị Thông Nga, tưởng tượng. Chị lấy 1.000 đồng chị còn đem về nhà được có 300-400 đồng thôi. Nhưng mà tất cả y tế đều là miễn phí. Học vấn từ tiểu học, trung học lên tới đại học đều hoàn toàn miễn phí. Tất cả mọi điều đều được lo liệu. Con cái sanh ra đều được nhà nước cấp tiền cho đến lúc 18 tuổi. Bởi vì một cái xã hội rất thật sự như vậy, và tất cả mọi người đều đồng đều, từ ông từ người thủ tướng, từ hay là từ quốc vương cho tới, dĩ nhiên quốc vương thì họ có một cái nếp sống khá hơn, nhưng mà nói chung tất cả mọi tầng lớp dân chúng đều được hưởng cái đó đồng đều như nhau. Thành ra ở bên nước Mỹ này, những cái người trẻ họ cứ nhìn vào cái chuyện đó, họ chỉ bảo ồ, xã hội chủ nghĩa như vậy là tốt quá, hay là như bên Canada là cũng hoàn toàn là y tế miễn phí. Nhưng mà những cái người mà khá giả một tí đó, mà họ bị bệnh ở bên Canada, chị Thu Nga, họ đều đi qua bên Mỹ họ chữa bệnh không à? họ từ Toronto thì họ sẽ lái xe qua Buffalo, qua New York để mà họ chữa bệnh. Chúng tôi có những người bạn ở bên đó cũng vậy. Họ bảo là y tế đồng đều thật, nhưng mà cũng đều đồng đều trong cái căn bản tối thiểu thôi, chứ không có được như những, và không có cái cơ hội bên này. Cho nên ở bên đó, người ta làm việc khá là lè phè. Các bác sĩ chẳng hạn, ở bên này chúng ta đều thấy các bác sĩ rất là giàu có, mở phòng mạch tư rất là giàu có. Ở bên Canada đó, cứ mở phòng mạch tư đó thì tất cả mọi người dân đều đi trả bằng thẻ của chính phủ. Chính phủ chỉ trả cái minimum thôi. Thành ra vì vậy họ cũng làm việc rất là lè phè, không có những cái nhiệt thành, không có cái động lực để mà cố gắng hơn, để mà cải tiến hơn cái công việc của mình. Nhưng mà trở lại với lại cái đề tài truyền thông ngày hôm nay, chúng tôi là những cái người mà làm việc truyền thông từ ngày xưa, thành ra bây giờ mỗi lần mở tivi lên mà nghe mà coi đó, cảm thấy sao thấy đau lòng quá, tiếc cho con em mình, tiếc cho giới trẻ, thế hệ trẻ không được hưởng cái sự mà thật sự là tự do dân chủ của ngày xưa. Ngày xưa đó là cái tự do đó là một cái tự do dân chủ, nhưng mà đúng là dân làm chủ, nhưng mà làm chủ rất là có tức là có những cái tiêu chuẩn đạo đức, có những cái tiêu chuẩn luân lý, có những tiêu chuẩn về công dân giáo dục để mà sống. Còn ngày nay đó, cái tự do nó thành quá độ của tự do rồi. Chúng tôi thấy lạnh người khi mà thấy chúng tôi thì không có thuộc bên đảng đảng nào đảng kia, mà thường thường nhìn vào cái chính sách của từng đảng hay nhìn vào cái cá nhân của những người mà ra tranh cử. Nhưng mà khi nhìn thấy cái chuyện mà tất cả những cái người mà phụ nữ mà lên nói chuyện đó đều cứ cổ võ cho cái chuyện phá thai, thì bây giờ tưởng tượng xem, nhìn những cái đứa con, những cái cháu mình quý như vàng như ngọc, mình sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để bảo vệ nó, tại sao bây giờ mình lại có thể giết chết nó? Cái điều này làm cho chúng tôi chị Thu Nga với cô Nguyên biết không, chúng tôi đã từng sanh con trong những lúc vô cùng khốn khó. Ví dụ như sau khi trốn tránh ở dưới chế độ cộng sản mà lại có bầu đứa con thứ hai, nhiều người cũng bảo ồ, cái này nguy hiểm quá, làm sao đi vượt biên được, người ta đâu có cho bà bầu lên tàu đâu, thành ra muốn thì phải phá thai, nó không thà là chết chứ không bao giờ làm cái chuyện đó. Con cái mình quý quá trời, bao nhiêu người ta muốn có con không được, tại sao mà mình lại, nếu mà đã nói pro choice thì hãy chọn lựa từ đầu, hãy giáo dục con cái để cho nó đừng có mang thai. Còn nếu nó lỡ mang thai thì đó là cái giá nó phải trả, chứ không có thể để thể đệ để cho giới trẻ tự do hưởng thụ, xong rồi có gì thì cứ việc giết đi những cái bào thai như vậy. Đó là một cái điều mà cảm thấy rợn người khi mà thấy bây giờ người ta có thể nói mà điều đó quá rất trắng trợn. Chúng ta vẫn biết từ ngày xưa đó, đảng dân chủ thì là chủ trương pro choice, tức là ủng hộ phá thai, còn bên cộng hòa là pro life, là ủng hộ trọng là chống phá thai. Nhưng mà vẫn có những trường hợp biệt lệ, khi phải chọn giữa sinh mạng của người mẹ hay đứa trẻ thì người ta cũng có quyền chọn lựa. Hay là khi bị incest đó, tức là xảy ra những cái chuyện hay bị hãm hiếp đó, thì người ta cũng có những cái sự chọn lựa chứ không phải là không. Nhưng mà còn bây giờ thì thôi, đến cả trẻ con trẻ nhỏ cũng vậy, cứ việc không cần có phép của cha mẹ là vẫn được hưởng những cái đó. Tại sao không đặt nặng hơn cái chuyện giáo dục con người theo một cái nếp sống mà bao nhiêu đời cha ông chúng ta đã sống và giữ cho nước Mỹ cường thịnh cho tới ngày nay, mà bây giờ bắt đầu đi vào một mình đang có tất cả mà bây giờ mình lại muốn phá đổ đi để mình trở xuống thành những cái bình đẳng như những cái nước xã hội chủ nghĩa mà yếu kém kia, thì thấy sợ quá hả chị Thu Nga, sợ cho thế hệ con em chúng ta.
À, vâng, thì chúng ta cũng nghe cái chuyện mà phá thai ở bên bên Việt Nam, hay là vứt bỏ những cái đứa con sơ sinh mà các vị sư, các vị cha, các vị linh mục cũng đã đem những cái bào thai đó về để chôn cất, thì chúng ta thấy là nó đã dễ sợ rồi. Nhưng mà bây giờ không ngờ là ở Mỹ này cũng vậy. Cái việc mà họ pro-choice đó, tức là phá thai khi mà đứa nhỏ đã gần sanh ra có đầy đủ hết tất cả những cái mắt, mũi, tai, họng gì có đầy đủ rồi, cũng vẫn phá thai như thường. Và một cái điều tệ hại nữa là họ khuyến khích cho những trẻ em gọi là những trẻ em mà transgender, thay đổi cái giới tính của mình đó, rồi họ ủng hộ cho những người mà gọi là bisexual, hay là nó cái đó nó có nhiều phân loại lắm mà chúng tôi cũng không có dám làm bàn. Nhưng mà cái quyền của phụ huynh đó thì họ muốn loại bỏ đi, có nghĩa là những cái em nào mà muốn thay đổi cái giới tính của mình đó thì họ cung cấp tiền bạc cho, rồi họ khuyến khích cho làm mà không có cần báo cho cha mẹ biết. Như vậy là quý vị bị tước đi cái quyền mà phụ huynh của quý vị, thì có quý vị có chịu hay không? Và cái việc mà phá thai cũng như vậy, Đảng Cộng Hòa không hề nói họ không cho phá thai hoàn toàn, giống như chị Thủy vừa nói. Có những trường hợp như là loạn luân, hay là bị hiếp dâm, hay là bị đứa con sinh ra sẽ bị tật nguyền một cách nghiêm trọng, thì họ cũng có nghĩa là xem xét từng cái trường hợp, cũng như là cái việc mà cho người mà di dân vào. Không có phải là hoàn toàn cấm, nhưng mà di dân thì cũng phải có giấy tờ hợp lệ, cũng phải qua những cái cuộc mà check, mình gọi là cái gì đó, check hồ sơ, chứ không thể nào mà để mà đi
thanh lọc.
Dạ, thanh lọc, vâng. Chứ không thể nào mà để mở cửa biên giới của vô. Chúng ta không dám nào nói rằng tất cả di dân đều là khủng bố, nhưng mà khủng bố phần đông là di dân. Cũng như là cái chuyện mà trộm cướp, không phải người Mỹ đen nào cũng trộm cướp, nhưng phần đông trộm cướp là người Mỹ đen. Cho nên có một cái sự thanh lọc, có một cái sự mà chúng ta không có thể nào mà để cho nước Mỹ mà mở cửa tan hoang giống như nhà của quý vị vậy. Quý vị mời người ta vào nhà, quý vị cũng phải biết cái người đó là ai chứ. Quý vị có chịu là cho tất cả mọi người vào tạm trú ở nhà của quý vị không? Giống như bà Nancy Pelosi, bà chống cái việc mà bức tường của ông Trump, nhưng mà nhà cửa của bà thì bà làm cái hàng rào rất là cao, là đại loại nó như vậy. Thành ra chúng ta đi bầu, chúng ta phải dùng cái lá phiếu của mình, chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta xem xét coi những người nào mà chỉ là mị dân, chỉ là nói láo để mà đắc cử không, thì quý vị cũng phải biết phân biệt. Chứ còn bây giờ là báo chí, nếu mà tin vào báo chí, bây giờ rõ ràng là báo chí không phải chỉ có báo chí là bằng đài truyền hình, đài phát thanh, hay là báo chí mà rõ ràng là blogger này, Twitter mà giờ gọi là X đó, rồi Facebook này, rồi email này, người nào cũng có thể là truyền thanh, cũng có thể truyền những cái tin tức thật hay là giả của mình, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà đó thì thật ra đó, những cái chính sách thí dụ như là phá thai, thí dụ như là di dân, thì mỗi một bên họ có những cái chính sách khác nhau. Nhưng mà đối với bên Đảng Dân Chủ, có thể họ biết cái đó không tốt, hoặc là có thể rằng là họ biết cái đó là sẽ có thể dẫn đến một cái hậu quả nào đó, nhưng mà vì mục đích chính trị, để kêu gọi hoặc là để lôi kéo những người ủng hộ theo những cái đường hướng đó, thành ra họ buộc phải sử dụng những cái chiêu trò đó để đối đầu lại với Đảng Cộng Hòa chăng. Nhưng mà ở đây chúng tôi thấy một cái đặc điểm đó là có rất nhiều những cái tờ báo, những cái hãng thông tấn tại Mỹ này, khi mà có một cái tin nào đó thì họ ngay lập tức họ theo giống như là một cái kiểu định hướng của Cộng sản vậy đó. Tức là họ sẽ, ví dụ nếu mà nói về xấu về Đảng Dân Chủ đó, họ giếm đi hết, không nghe đâu hết á. Nhưng mà có một chút xíu nào đó là các tờ báo đều ồn ào lên hết. Và chúng tôi không có cơ hội để trải nghiệm cái vấn đề tự do báo chí trước năm 1975. Nên muốn hỏi cô Thủy đó, rằng là trước năm 1975, chính quyền có yêu cầu những cơ quan truyền thông phải nói những cái sự kiện theo cái hướng có lợi cho chính quyền hay không? Và nếu thật sự nếu mà có những cái điều đó, thì giới phóng viên hoặc là những cái người làm báo, họ phải đối phó như thế nào vậy cô Thủy?
Hoàn toàn không có cái điều đó, Khôi Nguyên. Chính quyền có, thí dụ như có cục quân đội thì có cục tâm lý chiến, chính quyền thì có cái cục dân vận. thì họ có tờ báo riêng của họ, và trên cái tờ báo đó thì họ nói lên giống như đài VOA vậy đó, đài Voice of America, họ nói lên những cái chính sách của nhà nước, chính phủ, những cái đạo luật mới, những cái cách thức này khác, nhưng mà họ không hề bắt báo chí phải nói theo những cái gì. Tuy nhiên vì là thời chiến tranh, thành ra cũng có cơ quan kiểm duyệt. Bất cứ những cái tin tức nào mà nó liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, thí dụ như là chúng tôi là phóng viên chiến trường chẳng hạn, có thể mình theo dự những cái buổi mà họp báo gọi là briefing của quân đội đó, tường trình của quân đội đó, nói là đơn vị này sẽ đi cái vùng này, vùng kia, vùng nọ. Nếu mình nói ra những cái điều đó thì sẽ bị kiểm duyệt, tại cái điều đó có thể gây nguy hiểm cho cuộc chiến, cho cái phe mình khi mà đi vào trong những cái vùng địch. Đó, thành ra chỉ có cái kiểm duyệt đó, chứ họ không hề bảo phải làm cái gì. Ngay như cả cá nhân chúng tôi làm cho đài Tiếng Nói Tự Do đó, hồi xưa đó là được tài trợ bởi Mỹ để phát ra ngoài miền Bắc. Không phải phát để mà tuyên truyền như là những cái đài phát thanh của Cộng sản, nhưng mà chỉ là để cho người dân miền Bắc biết cái đời sống người miền Nam như thế nào. Chúng tôi làm những cái phóng sự đối với những người nông dân, làm phóng sự về những cái sinh hoạt xã hội để cho người ngoài Bắc nhìn thấy xã hội miền Nam sống như thế nào. Thì sau này đó, khi mà Mỹ cút viện trợ đó, thì được đưa qua bên của quân đội, tức là của chính phủ chứ gì, nhưng mà cũng không bao giờ bị nói phải làm cái gì, không bao giờ bị nói phải đánh bóng cho ai hay là phải chỉ trích người khác, hoàn toàn dựa tùy theo cái sự làm việc chuyên nghiệp của người phóng viên mà thôi, và không có cái ý kiến riêng của mình. Khi mà quý khán giả đang nghe ba chị em chúng tôi nói chuyện như thế này đó, thì cũng sẽ nghĩ rằng chúng tôi cũng có khác gì đâu, chúng tôi cũng đang thí dụ như mình cũng đang nói xấu Đảng Dân Chủ, hay mình cũng đang nói cái này cái về những cái điều cũng tương tự như vậy. Nhưng mà thật ra cái điều này dựa trên những cái phát đang tường thuật lại những cái buổi mà nhìn thấy, không phải chỉ Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa cũng có những cái sự chỉ trích đôi khi cũng quá đáng. Ví dụ như cá nhân chúng tôi vẫn nói thì như ông mỗi lần mà nghe Tổng thống Trump nói cái điều gì á, chúng tôi đều cứ nghĩ rằng giá mà ông bớt nói đi đó thì ông đỡ hại cho ông hơn. Nhiều khi càng nói thì lại sẽ càng dễ lộ ra, tại vì cái tính ông quá bộc trực. Ví dụ ông nói ông ấy đẹp hơn bà Harris chẳng hạn, thì không ai một người đàn ông lại đi nói người đàn bà như vậy. Rất nhiều cái điều để mà có thể chỉ trích. Đó là những cái phát. Những cái chuyện mà nãy giờ chị Thu Nga hay là Thu Nguyên đang nói trên báo chí cũng vậy, cũng là những cái phát mà chúng tôi ngày hôm qua nhìn thấy, những cái dữ kiện mà nhìn thấy ở bên Đảng Dân Chủ nói ra. Riêng cá nhân chúng tôi thì hơi có tính cách nếu mà nói một tí là về cái quan điểm về cái chuyện phá thai, có lẽ tại vì mình quen theo kiểu người Việt Nam đó, con là phúc là lộc của trời, ai cũng cầu mong, thành ra nhà mà con đàn cháu đống được coi là nhà có phước. Thành ra vì vậy luôn luôn mới thấy rằng mỗi lần mà nghe đến chuyện phá thai đó, tôi cứ nhìn, mình cứ nhìn từng đứa con của mình và nghĩ rằng nếu mình như những người phụ nữ Mỹ này hồi trước mà có gặp trong lúc đang khó khăn hoạn nạn hay là nghèo khó mà mình có thai, mình đi mình phá thai để cho nó tiện cho mình, thì bây giờ mình đâu có những cái đứa con cái mà nó dễ thương, nó ngoan ngoãn, nó hiếu thảo, hay là nó như thế này, nó đã không có mặt ở trên cái cuộc đời này. Quý vị cứ nhìn vào từng đứa con của mình mà xem, nếu mà mình chủ trương là mình ủng hộ cái điều đó, thành ra con cái chúng ta nó hơi đụng một cái gì mà cái nó đang đi làm, nó lo sự nghiệp, nó không muốn có con, nó đi nó phá thai, thì như vậy mình sẽ mất đi một cái đứa cháu mà đáng lẽ mình sẽ rất là yêu quý. Nó là những cái sự kiện rõ ràng, mà nó là những vấn đề lương tâm nữa, đạo đức và lương tâm của con người nữa, mà cái truyền thông phải luôn luôn đi theo những cái tiêu chuẩn làm sao mà để thăng tiến xã hội, chứ không phải để thoái hóa xã hội, không có chiều theo thị hiếu của độc giả, của thính giả, của khán giả để mà đi hạ giá cái truyền thông của mình xuống, mà chiều theo thị hiếu. Ngược lại, cái vai trò của truyền thông ngày xưa đó là phải luôn luôn tìm cách nâng cao cái trình độ của dân trí, nâng cao cái quan niệm sống của người dân để cho họ tốt hơn. Mà có tốt hơn thì khi đó xã hội mới tốt hơn và đất nước mới tốt hơn được, phải chị Thu Nga?
Vâng, họ cũng có một cái phần kiểm duyệt, nhưng mà kiểm duyệt một cái phần nào đó, nhưng mà không có nghĩa là bẻ cong cái sự thật, bẻ cong cái ngoài bút của mình. Và chúng ta cũng nhớ lại là chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã quá khoan hồng với những người mà nằm vùng, để mà bây giờ họ có thể là cũng trở thành là những nhà gọi là truyền thông đâm sau lưng chiến sĩ. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng hồi đó ngay trong chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa cũng có những dân biểu đối lập chẳng hạn. Họ cũng để cho dân biểu đối lập đó có thể là lên tiếng, không có hề bắt bớ hoặc là không có hề mà bị trù dập. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy là chúng ta khi mà đang còn sung sướng hưởng một cái thể chế Cộng Hòa như vậy thì chúng ta không thấy, chúng ta nghĩ là cái điều đó điều tự nhiên. Cho đến khi mà miền Nam bị mất rồi thì là mới tiếc. Nhưng mà với Đảng Cộng sản thì họ vẫn cứ ra rã tuyên truyền. Và những người mà lớn lên sau cái ngày 30 tháng 4, 75 như là Khuôn Nguyên chẳng hạn, nếu mà không có một cái tinh thần học hỏi, không có một cái tinh thần mà để mà muốn tìm hiểu về cội nguồn của mình, thì làm sao mà biết được. Và cái việc mà phóng viên chiến trường thì chúng tôi cũng biết là anh Dương Phục cũng cùng với ông Phan Nhật Nam là những người mà đã đi ra mà để mà trao đổi tù binh với nhau, ba bên bốn bên. Thì chúng tôi cũng biết là ông Phan Nhật Nam cũng đã kể nhiều lần, cũng như là trong sách của ông, cái khi mà tù nhân mà của Việt Cộng mà bắt người mà lính của mình á, thì người nào cũng ốm đói hết, đi không có vững. Còn những người mà tù binh mà của Việt Cộng mà mình bắt đó, thì những người nào cũng béo tốt. Nhưng mà không có biết tại sao là những cơ quan báo chí của ngoại quốc thì họ lại tin lời của những cái người tù binh Việt Cộng mà chúng ta bắt đó. Họ nói rằng bị Cộng Hòa mà ngược đãi những người tù binh đó. Thành ra chúng ta cũng hiểu tại sao cái phong trào phản chiến hồi đó họ có thể là binh vực Cộng sản một cách nó quá đáng như vậy. Thủy và Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái vấn đề đó đó thì nhiều khi đó, nhiều người lập luận hoặc là nhiều người tranh luận đó là tại vì cái góc nhìn của những người đó họ khác với mình, nên vì thế họ có những cái bất đồng. Nhưng mà nhiều khi đó có những cái chuyện đó mà chúng ta nghĩ rằng là tại sao nó rõ ràng như vậy mà lại có những người tin. Nhưng mà bây giờ đó, đối với người dân trong nước đó, thật ra đó là họ nhờ Internet họ đã mở mang hơn nhiều, không còn nghe nhiều những cái lời tuyên truyền của Cộng sản, nên những năm gần đây đó, những cái dịp lễ mà Cộng sản gọi là lễ lớn đó, họ không còn những cái bài viết hoặc là những cái thông tin mà gọi rằng là chỉ trích Mỹ ngụy hay là nói chung là tuyên truyền để đánh bóng chế độ nữa. Tại vì họ biết rằng là cái thời buổi này không còn nữa, không còn cái vấn đề mà bưng bít thông tin thời buổi Internet. Nhưng mà tại vì người dân trong nước họ bị chính quyền đàn áp, thành ra họ không lên tiếng nói được. Nhưng mà tại Hoa Kỳ này, khi mà có một số hãng tin họ đưa tin ra đó, thì họ đã nói những cái thông tin không đúng sự thật. Nhưng mà tại sao lại không thấy một cái cơ quan nào hoặc là một cái tiêu chuẩn nào để áp dụng cho những cái hãng thông tấn khi mà họ nói sai những cái thông tin đó? Hoặc là họ hình như rằng là dường như rằng là có một cái gọi rằng là một cái thế lực nào đó để mà che hết tất cả những cái điều đó, phải không cô Thủy?
Không có điều Khôn Nguyên, tại vì cái sự tự do ngôn luận nó nằm trong đệ tứ quyền, nó nằm trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Thành ra từ xưa tới bây giờ đó, người ta vẫn tôn trọng cái điều đó. Tuy nhiên ngày xưa đó thì nó có tiêu chuẩn, nó có những người mà làm truyền thông, đều là những người phải được huấn luyện, được đào tạo, hoặc là tại trường ốc, hoặc là trên trong lúc làm việc được hướng dẫn đào tạo. Còn bây giờ đó thì cứ mạnh ai nấy làm. Cho nên nó quá độ, nó đang trở thành cái sự quá độ của tự do và lạm dụng cái tự do này, y như ngày xưa đó, khi mà Việt Nam cố gắng tỏ ra dân chủ tự do, thành ra đã quá dung dưỡng để cho bao nhiêu là cán bộ cộng sản trà trộn vào trong làng báo. Không ít những cái cán bộ cao cấp của cộng sản như là Phạm Xuân Ẩn là trung tá của cộng sản, thế mà đi trà trộn làm nhà báo, mà vì họ được nhà nước cho trà trộn, thành ra được gửi qua Mỹ để mà học hành nghề làm báo, xong rồi trà trộn vào các cơ quan truyền thông Mỹ, sau đó về Việt Nam thì lại trở thành cái nguồn tin của tất cả các cái hãng của cái báo chí ngoại quốc. Và thật ra đó, chúng tôi cũng phải lấy cái công tâm mà nói, những người bạn đồng nghiệp á, Hoa Kỳ mà chúng ta gọi là truyền thông phản chiến của Mỹ đó, thật ra là tại vì họ chỉ biết được những cái điều mà họ được cho biết. Khi họ xuống đến Việt Nam thì họ đã gặp ngay cả một cái mạng lưới của cộng sản bao vây lấy họ và ảnh hưởng họ, sử dụng họ, đầu tiên là làm bạn, rồi cung cấp tin tức, rồi đủ mọi thứ hết để mà tạo ảnh hưởng trên họ. Trong lúc đó đó thì Việt Nam mình đó phải nhận một phần là quá tin vào cái chính nghĩa quốc gia của mình, và lại cũng quá là bù đầu, vừa dựng nước lại vừa là chiến đấu để mà bảo vệ đất nước. Thành ra đã không có, có lẽ đã không có cái sự mà nghiêm khắc cần thiết để mà thanh lọc những người báo chí ngoại quốc vào đây. Chỉ có ngay cả Thanh Lọc làng báo Việt Nam á, cũng còn bị trà trộn, tuy nhiên ít hơn, tại vì họ còn có thể thanh lọc được. Nhưng mà cái làng báo ngoại quốc thì mình không có thanh lọc được, cho nên đó là chúng ta bị mắc phải cái điều đó. Và những tất cả những người làm truyền thông đó, người ta chỉ nhìn nó có một chiều thôi, họ chỉ bị feed có một chiều thôi. Y như bây giờ con em chúng ta khi mà được dung dưỡng, được feed, được nuôi dưỡng bởi những cái loại tin tức bây giờ đó, và những cái sự mà những cái trận chiến giữa xã hội luôn luôn nói những cái chuyện mà bảo sẽ chiến đấu để mà bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ chẳng hạn, thì nó sẽ thấy rằng tại sao quyền tự do của mình, cái này tự do của mình mà. Ngày hôm qua chúng tôi cũng có một cái cuộc nói chuyện với các con gái ở trong nhà về cái chuyện phá thai, thì đầu tiên tụi nó cũng bảo là không, mình thì chủ hoàn toàn, mình chủ trương là không, nhưng mà thôi quyền của người ta, nhưng mà cái quyền của người ta đó nó ảnh hưởng tới xã hội, hãy nhìn cái quyền của người ta xem. Bởi vì nếu mà ai cũng sử dụng cái kiểu đó một cái cách mà không có dựa trên một cái tiêu chuẩn nào cả, nhất là không dựa theo cái kinh nghiệm của cha mẹ, tuổi trẻ, bồng bột, còn non yếu, làm sao biết được, hiểu được bằng những người đã có kinh nghiệm. Xã hội ngày xưa Việt Nam mạnh mẽ mà đứng vững là con cái luôn luôn được cha mẹ truyền cho kinh nghiệm. Còn bây giờ là cái xã hội này nó tước mất cái quyền đó của cha mẹ, chị Thu Nga.
Vâng. Cha mẹ bịa vâng, nó bịa tước mất cái quyền đó rồi, đúng như vậy. Và con nít mà nó sống ở Mỹ, nó giống như trẻ của Mỹ, nó nói my body, nghĩa là belong to cái của họ, cái body này là của tôi ưng làm gì thì tôi làm. Nhưng mà như vậy là một cái xã hội mà yêu cuồng sống vội, nghĩa là chỉ yêu thôi, rồi muốn làm gì đó thì làm, rồi cái tới hồi mà mang bầu, mang thai xong rồi là đi phá đi, thì không có còn một cái gì gọi là đạo đức nhân bản của một con người nữa. Và đúng như vậy, Mỹ họ đi theo, họ đăng những cái hình, họ đăng những bài báo, dĩ nhiên là họ có cũng có căn cứ trên một cái việc gì đó. Nhưng mà một nửa cái bánh không phải là một cái bánh, một nửa sự thật không phải một nửa sự thật. Giống như cái chuyện mà cô Kim Phúc chạy ra khỏi trảng bàn, trảng bom đó, thì nói rằng là do bom của Mỹ mà viện trợ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa để thả xuống. Nhưng mà họ không nói là tại nguyên nhân vì đâu. Rồi cũng giống như ông Tướng Loan mà kê cái súng bắn vào đầu tên bảy lớp. Họ cũng nói là lên án ông, dĩ nhiên là với tuổi trẻ, họ chỉ nhìn hai cái hình ảnh đó, họ nói wow, chiến tranh thật là tàn ác, mà cái này là đúng là Việt Nam Cộng Hòa với là Mỹ ngụy, gọi chung là Mỹ ngụy tạo nên thôi. Họ không biết ở đằng sau cái sự thật đó. Vì vậy cho nên một người mà viết báo, một người mà làm báo, một người làm phương tiện truyền thông phải có một cái căn bản đạo đức nào đó, chứ không phải là chỉ đăng bừa và nói bừa, giống như bây giờ là họ đăng bừa nói bừa mà thôi, chứ họ không cần biết sự thật là có đúng hay không. Khuôn Nguyên.
Dạ vâng, nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là chính những người trẻ này họ được giáo dục, họ đã được đào tạo, họ nghe hàng ngày, họ nghe những cái thông tin đó, họ không nghe lời những ông bà cha mẹ, dù cho chúng ta nói thế nào. Có thể những đứa trẻ này nó ok, nó gật đầu đồng ý, nhưng mà trong lòng nó vẫn giữ cái tâm, vẫn giữ những cái điều mà nó nghe hàng ngày trong trường, trong lớp. Tại vì chính những cô giáo, chính những cái chương trình dạy học bây giờ cũng đã nói những cái điều này. Thành ra là nó vẫn nghĩ như vậy, và sau này khi nó lớn lên, con cái nó cũng như vậy, và đi vô trường học vẫn tiếp tục tiếp thu những cái nền giáo dục gọi là lệch lạc như vậy. Thành ra đó là cái điều này nó rất là nguy hại, không phải cho một thế hệ mà còn cho nhiều thế hệ nữa. Như vậy thì thưa cô Thủy, nếu như vậy đó thì theo cô là một nhà làm báo, là một nhà truyền thông lâu năm, khi mà nhìn thấy những cái hình, những cái sự kiện như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể gọi rằng là sửa đổi trong chính những cộng đồng nhỏ bé, trong chính một cái gia đình thôi. Tại vì bây giờ con em mình nó ở trường nhiều hơn cái thời gian nó ở nhà, thưa cô Thủy.
Càng ngày càng rất là khó khăn, Phương Nguyên ơi. Bởi vì tất cả con em của chúng ta, ngay cả những các giáo sư từ tiểu học, những người giáo viên tiểu học cho tới trung học, cho tới các giáo sư đại học, họ cũng là những cái lớp trẻ lớn lên, và họ cũng đã bị ảnh hưởng, bị đầu độc. Bởi những cái truyền thông cấp tiến của xã hội Mỹ ngày nay, thành ra chúng ta thấy đa số người trẻ đều theo dân chủ cả. Bởi vì nó luôn luôn cấp tiến, đổi mới, nó dễ dàng, cái gì cũng dễ dãi cho hết mọi người, lúc nào cũng tỏ ra nhân ái, cho tiền người dân thật nhiều, rồi thì mở cửa cho di dân vào. Cho ngay cả có nhiều giới trẻ họ cũng bảo trời ơi, mình cũng là di dân, mình vô đây sao mình không cho di dân vô. Nhưng mà nó quên rằng cái hồi nó vô đâu có phải nó tự do mà cha mẹ dắt đi qua cửa biên giới mà đi vô đâu, phải qua bao nhiêu thủ tục, bao nhiêu thứ, nó không trải qua, không có đích thân trải qua những cái kinh nghiệm đó, thành ra người ta không biết. Và đối với người dân Mỹ cũng vậy, sống trong một cái xã hội hòa bình quá, thành ra dễ có lòng nhân ái, và cái lòng nhân ái đó luôn luôn bị lạm dụng. Và một điều mà chúng tôi vẫn thấy rằng từ trước bây giờ, Đảng Dân Chủ vẫn được coi như một đảng mà để trợ giúp người nghèo. Nhưng mà có làm cho người nghèo khá hơn không? Có thể cho tiền nong họ, có thể cho họ bao nhiêu dịch vụ này kia. Nhiều khi lại còn càng làm cho họ bám lâu hơn vào trong những cái trợ cấp xã hội, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chứ còn không có tìm cách nâng cao cái dân trí lên, làm cho dân chúng khá hơn lên. Thay vì những cái chỉ cứ làm bánh sẵn cho người ta xơi, người ta gọi cái đó là cái chính sách mị dân. Và nhưng mà thôi, hồi trước đó, nếu mà nói về phương diện xã hội thì thôi thì cũng được, thì cũng tốt đi. Nhưng mà bây giờ đến lúc mà đến mị cả về cái tinh thần đó, của con người nữa đó, thì thấy cái điều đó thật là đáng sợ, chị Phương Nga.
À, vâng, đúng như vậy. Vậy tại vì tuổi trẻ đó thì dễ tin, và cái tánh ngây thơ, cho nên là nói mà về một cái việc mà sang bằng xã hội được công bằng, không có người giàu mà ăn hiếp người nghèo. Thật tình ra người giàu họ cũng làm việc để mà có giàu, nhưng mà đúng như mà chúng ta cũng đã nói rồi, nghĩa là bên xã hội chủ nghĩa, cái đảng Cộng sản Việt Nam lấy tiền của người giàu bỏ túi vào cái túi của họ. Điển hình là những cái chuyện mà những cái con nhím, những cái con gà, những cái con heo, những con trâu bò mà cung cấp cho người nghèo, thì nó lại đi vào trong nhà những cán bộ, và họ nói rằng đó là những cái con bò, con nhím gì đó nó đi lạc. Thành ra cái chuyện đó chúng ta cũng thấy rằng có một cái tác phẩm mà ở bên Việt Nam họ cấm, đó là cái trại súc vật. À, cái câu chuyện mà Animal Farm đó của George Orwell đó, thì đó là một cái tả lại một cái sự mà nó bất công, một cái sự mà tàn nhẫn của chế độ Cộng sản. Cho nên cái sống trong một cái xã hội chủ nghĩa, sống trong một cái chế độ Cộng sản đó, thì những cái người nào mà nó mạnh hơn thì nó đè bẹp những cái con vật, những cái con người yếu hơn. Vì vậy cho nên nếu mà bây giờ mà chúng ta nghe cái lời tuyên truyền rằng xã hội chủ nghĩa sẽ tốt đẹp hơn là cái xã hội mà Cộng hòa, thì chúng ta đó là cái điều mà rất sai lầm. Nhưng mà cái chuyện mà làm sao cho tuổi trẻ mà họ thấy ra cái điều đó thì là cái điều cũng hơi khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi cũng được biết rằng sau này thì tuổi trẻ thấy được, có cũng có nhiều tuổi trẻ cũng đã tỉnh ngộ ra rằng với một cái nền kinh tế trì trệ, lạm phát như thế này, tội ác nó nghiêm trọng, nó xảy ra khắp nơi mà chính phủ đương thời không có kiểm soát được, thì nếu mà bây giờ bầu cử cho một cái chính phủ mới nối tiếp với cái chính phủ cũ thì nó có tốt đẹp hay không. Thành ra phải suy nghĩ trở lại, phải không cô Nguyên?
Dạ vâng, thật ra thì người trẻ bây giờ đó thì họ cũng đã được đánh giá, tại vì thông qua những cái chương trình tình yêu gia đình này, chúng ta cũng nghe một số người trẻ họ gọi vô họ nói rồi, và cái lời nhận xét của họ cũng được nhiều người tán đồng. Đó là nhiều quý vị cao niên cứ nói rằng là ồ, ông Biden hoặc là đảng Dân Chủ cho những cái chương trình phúc lợi xã hội nhiều lắm, nhưng mà cái tiền đó ở đâu? Cái tiền đó là từ tiền của những người trẻ, họ đi làm, họ đóng thuế. Và đối với những cái lời hứa của đảng Dân Chủ đó thì nhiều người nói rằng là cái lời hứa đó thật ra nó không giúp được cho người nghèo, mà nó làm cho người ta càng ỷ lại vào những cái trợ cấp của chính phủ, thành ra họ không chịu đi làm, hoặc là họ cứ chờ đợi những cái điều đó. Thành ra đây cũng là một cái cách để mà khiến cho những người nghèo họ càng lệ thuộc hơn vào đảng Dân Chủ, và họ càng bỏ phiếu nhiều hơn cho đảng Dân Chủ. Nhưng mà cái điều đó là cái điều mà chúng ta phải nhận thấy khi mà cuộc bầu cử tháng 11 sắp đến rồi, và càng đến gần đó thì các phương tiện truyền thông đều được huy động một cách tối đa. Mà mới đây đó thì ông Trump, tại vì chúng ta nói nhiều về dân chủ thì chúng ta cũng phải nói một chút về ông Trump của đảng Cộng Hòa. Khi mà ông Trump, ông cũng đã có cuộc phỏng vấn với ông tỷ phú Elon Musk, chủ của mạng xã hội X, và nhiều người đó thì nói rằng là cái này, đối với một số hãng truyền thông mà chúng tôi bỏ trong ngoặc kép đó, thì họ nói rằng là ồ, hai ông nhà giàu nói chuyện với nhau thôi thì đâu có giúp ích gì được cho người nghèo đâu. Nhưng mà chúng ta chờ xem, tại vì nếu mà thật sự đó, nếu mà thật sự mà họ mà chỉ quan tâm đến lợi ích của mình đó, thì chắc rằng là họ cũng chẳng cần để mà ra tranh cử làm gì. Tại vì hai ông này, ông nào cũng giàu hết, cô Thủy.
Cái tự điển hình đó là một cái điều mà bên kia cũng luôn luôn nói là mấy ông tỷ phú là đâu có biết gì đến dân nghèo đâu, đâu có đi, đâu có hiểu được, đi học những cái trường sang trọng, đâu có hiểu được cái số phận của sinh viên nghèo. Nhưng mà khi mà họ có thể giàu được đó, thì họ biết cách làm giàu, và họ biết cách làm giàu cho đất nước. Còn thì chúng ta cứ nhìn xem, cứ nhìn cái những cái xã hội chủ nghĩa đó, nhìn miền Nam Việt Nam chẳng hạn, một cái xã hội mà phồn thịnh như vậy, tự do dân chủ như vậy, đang đẹp đẽ, sung túc như vậy, mà khi cộng sản tràn vào đó, thì họ làm cái gì? Họ chỉ biết làm cho nghèo đi thôi. Họ không có cái khả năng làm cho giàu hơn, bởi vì họ chỉ cứ nhìn theo, lúc nào cũng nhìn vào cái dân nghèo, đi phủ dụ, đi mị dân, luôn luôn chỉ tìm cách chiều lòng dân, mị dân. Thành ra họ không có được, họ không phát triển được cái đất nước. Gần 50 năm rồi mà Việt Nam, Sài Gòn bây giờ vẫn chưa có bằng ngày xưa. Dĩ nhiên nhìn cái hào nhoáng bên ngoài, nhìn những cái tòa building lập lên bên ngoài, nhìn thấy những cái người mà xài bạc triệu đô la, những căn nhà bạc tỷ, mình sẽ tưởng là Sài Gòn bây giờ hào nhoáng. Nhưng mà nhìn ra cái gốc gác toàn là cán bộ, nòng cốt cán bộ hoặc làm ăn với cán bộ. Ở bên nước Mỹ là làm sao có một người đàn bà như bà Trương Mỹ Lan mà để có thể gạt được người khác hàng mấy chục tỷ đô la như vậy? Chỉ có trong những cái xã hội chủ nghĩa đó, cái dân trí nó thấp, cho nên người ta mới chủ trương cái chính sách ngu dân để mà cho dễ cai trị, làm cho dân chúng chỉ có lo cơm áo, chứ cho tiền phụ dụ. Thành ra như vậy người ta sẽ hài lòng rồi, người ta không có vươn lên nữa và người ta không có làm khó dễ cho chính quyền. Mà ngay cả chính quyền cũng không có cái khả năng làm hơn, tại vì nếu mà họ làm hơn thì họ sẽ bị mất đi cái quyền lợi của họ. Họ sẽ trở thành bình đẳng như người dân. Họ đâu có muốn như vậy. Thành ra đó là cái điều mà rất là khó khăn. Chúng ta cứ nhìn mà xem, ngay như chính phủ chẳng hạn, ngay cả những cái vị mà tổng thống mà vẫn được tiếng mà bảo là vì dân sống ấy tốt nhất đó của nước Mỹ đó. Sau đó đó, ông nào làm tổng thống xong cũng thành triệu phú hết trơn, chị Thu Nga. Nó thành ra nó là cả một cái quyền lợi, một cái lợi lộc để mà bám vào, chứ còn nói mà còn cho nên chúng tôi vẫn cứ hay đặt dấu hỏi với những người chính trị gia mà ở quá lâu trong chính trị, làm sao có thể sống sót nổi quá lâu trong chính trị nếu mà là nghề tốt, sẽ bị những, hoặc là quý vị phải vươn lên thật ngay và làm thay đổi ngay cái hệ thống chính trị, hoặc là quý vị sẽ phải rút ra ngay để mà không có hủ hóa cái con người của mình. Khi mình ở quá lâu trong giới chính trị đó thì mình sẽ bị nguyên cái guồng máy đó nó kéo theo và nó xoay mình theo nó. Hỏi chị Thu Nga, cho nên chúng tôi thường thường hay kỵ những cái người chính trị gia, bởi vì không thể nào mà có thể là một chính trị gia tốt được trong cái guồng máy chính trị, không phải chỉ ở đâu mà ngay cả trên nước Mỹ này cũng vậy. Nhưng mà không biết là quý khán giả có ý kiến gì về cái cuộc chuyện trò ngày hôm nay của chúng tôi, thì quý khán giả có thể gọi vào qua số 713-664-8002 để lên chúng tôi rất là trân quý những cái ý kiến của quý vị, dù có khác biệt hay là dù có đồng thuận thì chúng tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng có được những cái những người thính giả tri kỷ, còn nếu mà khác biệt thì cũng là để cho chúng tôi có cái dịp nhìn lại và chỉnh đốn lại, cải tiến lại cái cách làm truyền thông của mình. Tuy nhiên là cái người làm truyền thông bây giờ đã cả hơn nửa thế kỷ qua rồi đó, thì càng ngày càng thấy vô cùng nản và thương cho cái nghề gọi là journalism, cái ngành báo chí đã bị mai một, càng ngày càng bị mai một đi đấy chị Thu Nga.
Vâng, mai một.
Dạ vâng, nhưng mà trước hết chúng tôi mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây ạ.
Alo, dạ chào, xin chào cô Thanh Thủy, cô Thu Nga và anh Khôi Nguyên và tất cả quý vị khán giả nghe trên đài. Con tên Hiền.
Chào Hiền.
Con nghe những người trong gia đình con nói dạy con như thế này, là nếu mình cho một người khác một con cá thì mình giúp đỡ cho họ một bữa ăn hoặc là một ngày hôm đó họ sẽ no. Nếu mình cho họ, chỉ cho họ cái cách để họ đi câu cá thì người ta sẽ no suốt cả cuộc đời của người ta. Còn nếu mình cho người khác, mình hứa mình cho người khác một con cá của những người khác nữa thì mình là một người democrat. Tại vì họ chỉ có lấy đồ của những cái người đi làm, đóng thuế vô và cho những cái người không chịu đi làm. Con rất là thông cảm với những người tật nguyền, những người bệnh hoạn hoặc là những người già cả, trẻ em. Nhưng mà con không đồng ý khi mà mình đi ra chợ bây giờ. Con là cái người đi làm, con đi làm hai chót. Con có con nhỏ mà con đi làm hai chót. Mà đi ra chợ mình phải đánh đo cái này mình có mua nổi không, cái kia mình có mua nổi không. For the last 3 năm vừa rồi á, là con đi chợ con tính phải tính toán dễ sợ lắm. Mà không có nhiều thứ mình không mua được, mình có phải hứa với con mình, con ơi chắc tới cái paycheck tới hay là đợi cái quarter tới, khi mà má lẫn cái tình thường rồi má sẽ mua cho con cái này, chứ bây giờ má không có đủ. Nhưng mà những cái người mà đi chợ con thấy họ đẩy với một xe full luôn, mà 90% là con biết đó là họ trả bằng nháp, mà con không có dám khẳng định liền, con đứng đó con đợi cho tới khi mình đứng sau họ, mình nhìn cái thẻ của họ, mình thấy rõ ràng là thẻ nháp, mình nói trời đất ơi, mình là cái người đi làm mười mấy tiếng một ngày để lo đủ cho gia đình của mình sung sướng đầy đủ, mà mình không dám xài những cái thứ đó, mà những cái người không đi làm mà vẫn xài những cái thứ đó, trong khi đó cái phone của mình là cái phone cũ chỉ có xài được thôi, còn cái phone của họ là cái đời mới nhất, mà đi theo họ ra cái xe của họ cũng hơn mình nữa, thì hỏi là tại sao cái đó có công bằng hay không. Lúc nào mình cũng nói là ở bên đây là kỳ thị, bên đây là không có công bằng, cái đó là con thấy là không có công bằng. Lúc nào họ cũng create cái social services, cái gì cũng free, nhưng mà tiền đâu có mình in ra không đâu, phải có somebody đi làm để mà có tiền để mà trả thuế để cho những cái đó. Bây giờ tất cả, bây giờ 70% xuống Mỹ giờ không có đi làm nữa, thì ai lấy tiền đóng thuế ra để cho những cái người đó? Có phải cái đó là mình create cho họ một cái bad situation không? Tới khi không ai đóng thuế nữa rồi, những cái người đó lấy là hen ăn, vậy là tất cả những người sẽ đi ra ngoài đường mửa tay ra xin tiền sao? Lúc đó ai cho, là tất cả những người đó họ sẽ vô một cái thế rất là bị động và rất là tồi tệ hơn nữa.
Cảm ơn Hiền rất là nhiều cái ý kiến của một người trẻ. Chị Mai nghĩ sao chứ chị?
Tại vì chúng tôi cũng thấy như vậy, chúng ta nghĩ là thương xót cho những người nghèo, những người cô đơn, những người bị bệnh hoạn, những người đó đáng được lãnh những cái món tiền mà trợ cấp của chính phủ. Chứ còn mà nếu mà giống như là Hiền vừa nói đó, đó là những người ăn gian, những người chỉ muốn ngồi đó để mà hưởng tiền của chính phủ mà thôi, thì chúng ta thấy rằng họ sẽ ủng hộ cho kế hoạch của bà Kamala Harris. Tại bà này đó hứa sẽ tài trợ cho những người mà mua nhà lần đầu tiên hưởng 25.000 tiền đặt cọc, rồi giảm 6.000 tiền thuế cho những người có lợi tức thấp, và trợ cấp nghĩa là 3.600 cho những người mà có con nhỏ dưới 1 tuổi, hay là xóa nợ sinh viên của ông Biden chẳng hạn. Vâng, có nhiều thứ lắm mà chúng ta cũng có thì giờ để mà kể hết ở đây. Vì vậy cho nên bây giờ mà mở cái truyền thông lên đó, bất cứ một cái truyền thông nào đó, chúng ta sẽ thấy có hai cái vấn đề, đó là căm thù ông Trump và đánh bóng bà Kamala Harris. Căm thù ông Trump thì ông Trump dĩ nhiên ông là cũng là người trợn mắt thịt, thì ông cũng có những cái khuyết điểm của ông. Và nếu mà không có ông Trump xuất hiện năm 2016 thì ta cũng không biết về cái những cái mà cái gọi là cái thế lực ngầm, cái deep state. Nhưng mà vì cái miệng của ông nói là nhiều quá cho nên là người ta ghét, nhưng mà phải nhìn lại dưới 4 năm cầm quyền của ông đó, thì cái giá xăng của chúng ta rất là dễ chịu, chỉ có 1 đồng mấy và không có bị lạm phát như hiện thời bây giờ. Thành ra quý vị bây giờ mà có nói trăng nói nhăng nói cụi gì đi nữa, quý vị có dám đi ăn tiệm thường xuyên giống như hồi xưa hay không, hay giống như Hiền đó, đi ra ở ngoài chợ đụng cái gì nó cũng lên giá hết, thì có dám mua hay không? Trong khi những người mà không muốn làm gì hết, chỉ ngồi đó chỉ chờ tiền chính phủ để mà ủng hộ, để mà bầu cho đảng Dân Chủ, thì chúng ta thấy có công bằng hay không, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị đang chờ trên đường dây.
Hello toàn chị, hai chị với anh dẫn chương trình. Tôi nói trước là tôi là người rất là độc lập, tôi không có thiên vị cho một cái đảng phái nào hết á. Nhưng mà theo cái cô Hiền cô nói á, thì cô chỉ nói theo cái khía cạnh mà mình là cái người gọi là theo một cái phía nào đó. Thì ra tôi thấy là tôi là đại diện, tôi đã đi mà cũng chưa được hưởng phúc lợi gì hết. Nhưng mà tôi thấy có một cái điều này nè, tôi nhận thấy sống ở Mỹ được 40 năm, nhưng mà tôi thấy rằng khi mà ông Biden á, ông lên đón nhận cái chức tổng thống, thì lúc đó là tháng Giêng, ngày 20 tháng Giêng năm 2021. Thì theo tôi thấy cái lịch sử thì thấy là lúc đó cái lạm phát, đó là cái thời gian Covid, lúc đó chẳng ai đi làm được cái gì hết á, tất cả nghỉ, cơ sở đóng cửa, tất cả chỉ sách đao, kinh tế suy thoái này kia. Thì cái lạm phát lúc đó, nếu tôi nhớ không lầm, đó là 12.9. sau tới bây giờ trong mình tháng 8 năm 2024 thì cái lạm phát bây giờ hiện tại bây giờ nó là 2.9. khi mà ông Biden ông nhận một cái chức tổng thống từ trao từ ông Trump á, thì lúc đó COVID rồi tất cả mọi chuyện đó thì kinh tế đã suy thoái rồi. Thì nếu mình không thể nào assume tất cả là do ông Biden ông làm ra, mà lúc đó là một thể chế của ông Trump ông đưa lại cho ông Biden. Thành ra nếu các chị phân tích ra, đứng ra trên ấy thì nên phân tích có đầu có đuôi, chứ không thể nào assume là thời 3 năm của ông Biden là kinh tế lạm phát, lạm phát. Cái lạm phát từ 12.9 mà bây giờ còn có 29. Lấy tinh thần của ta Trung Quốc khéo lắm rồi. Thành ra bây giờ anh chị nghe bản thân của cái đài của anh đi. Anh chị poll cho Maga thì anh chị nói theo cái hướng của anh chị. Còn bây giờ tụi tôi là người độc lập thì tụi tôi chỉ hướng theo cái hướng là ai là người tốt, ai là người làm được cho đất nước, ai là người có thể làm. Chứ giờ không thể nào mà một cái người chưa làm, chưa được làm tổng thống mà đã hứa là tôi sẽ làm như thế này, tôi sẽ làm như thế. Mình nên đứng đi vận động tranh cử thì mình nên nói cái tiêu chí của mình. Bây giờ cái lạm phát như vậy thì tôi phải làm này, tôi được vô tòa bạch đất, chứ không phải là tôi nếu tôi làm tôi được, nếu mà tôi không làm tổng thống thì nước Mỹ thành biển mất, tôi làm cho nước Mỹ này như thế này nọ. Cái đó nó mơ hồ quá. Còn cái đảng, còn cái ông bà, cái bà hai đó, thì ít ra bà cũng có một cái cương lĩnh đàng hoàng, một cái đường lối. Chứ không phải là lên được cái tối ngày khoe tôi đẹp trai hơn cái bà Harris. Mấy cái chuyện đó là cái chuyện mới mà.
Cảm ơn ông đã đưa ra những cái con số. À đó là 12 lạm phát, 12 chấm mấy đó, rồi bây giờ còn nó 2 chấm mấy. Nhưng mà 3 năm rưỡi qua, càng ngày nó càng lạm phát cao tăng hơn. Tại sao càng ngày đời sống càng khó khăn hơn? Con số chỉ là con số thôi, nhưng mà cái đời sống thật sự hàng ngày của con người, cái điều đó mới là quan trọng. Còn nếu ông có nói cái đài của chúng tôi là theo MAGA thì cái điều đó không đúng thưa ông. Đó, cho nên chúng tôi chỉ thấy một điều như thế. Khi mà ông coi đài đó, ông cũng nên vừa coi, ví dụ coi CNN hay MSNBC thì cũng nên coi qua Fox. Và những người đang coi Fox á, mà ủng hộ Trump cũng nên coi đài CNN hay MSNBC, để mà qua đó chúng ta có cái nhìn của cả hai phía và chúng ta nhận định một cách rõ ràng. Cái điều nhận định của chúng tôi thấy đó, nhiều khi chúng tôi mở đài Fox lên coi mà lại thấy ủa, cái này đang là Fox hay đang là CNN vậy? Hay sao lại từng phần rất nhiều về đầy đủ hết về bà Kamala hay về ông Biden, trong khi phía đài bên kia hầu như không có cái chuyện đó. Không có gì ngược lại. Nếu mà nói đến cái chuyện đạo đức của con người, chúng tôi chỉ dám nhận xét hành truyền thông thôi, không dám nhận xét cấp tổng thống. Nhưng mà chỉ nhìn thấy cái sự nó đã thiếu cái sự công bằng, thiếu cái sự ngay thẳng. Cho nên đó là những cái dữ kiện mà chúng tôi muốn đưa ra. Và cái đời sống thực sự của mỗi con người. Hồi trước mua một tô phở đó chỉ có 8 đồng, 9 đồng, 10 đồng ly lớn. Bây giờ một tô phở lên 15 đồng, 17 đồng, 18, 19 đồng thì có thấy kinh khủng không? Cho nên cái con số nó chỉ là con số thôi. Nếu chúng ta chỉ dựa trên con số mà không có cảm nhận cái đời sống thật sự hàng ngày, có thể tại vì nhiều khi các ông hoặc là nhiều khi chúng ta đến cái tuổi về hưu rồi đó, cũng nhu cầu không có nhiều, thành ra không cảm thấy cái ảnh hưởng nặng nề trầm trọng của lạm phát trên cái đời sống của mình hay của gia đình mình. Nhưng mà những người trẻ như cô Hiền hay những người thật sự sống ở ngoài xã hội thì thấy cái điều rất rất là rõ. Và đài chúng tôi lúc nào cũng cố gắng để mà nâng cao cái đời sống của con người, không phải chỉ về vật chất mà cả về tinh thần nữa, không có để cho con em của chúng ta bị đầu độc bởi những cái chủ nghĩa không tốt mà chúng tôi đã từng trải qua khi mà đã có kinh nghiệm sống với cộng sản. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không còn giờ nữa, chị Thu Nga ơi, thành ra tôi xin mời chị đúc kết chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên chúng tôi cũng rất là cảm ơn ông đã đưa lên cái ý kiến đó. Vâng, mời chị Thu Nga.
Vâng, chúng ta chỉ còn có một hết giờ rồi, thâm giờ rồi. Vì vậy cho nên chúng tôi chỉ nói vắn tắt là hôm nay chúng tôi nói về cái truyền thông xưa và nay. Và cái con số mà vị thính giả vừa rồi đưa ra, cái con số đó nó căn cứ vào đâu? Và cái con số đó nó nằm trên cái truyền thông nào? Thành ra chúng ta đã từ một cái xã hội chủ nghĩa của Cộng sản mà chúng ta bỏ nước đi năm 1975. Thì bây giờ không có lý do gì mà chúng ta ủng hộ cho một cái đảng gọi là bây giờ là đang nghĩa là cố đánh bóng cái xã hội chủ nghĩa lên để mà bị dân, để mà có được phiếu. Vâng, đến đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn chị Thủy và cảm ơn Khuyên Nguyên.
Dạ vâng, mời cô Thủy.
Vâng,
rất là cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình này. Cảm ơn những quý thính giả đã gọi vào. Dù ý kiến như thế nào chúng tôi cũng trân quý, nhưng mà cũng xin phép được trả lời. Bởi vì đó, khi mà chúng ta, mình không có đón nhận tất cả mọi ý kiến của nhau, và đó chính là cái sự tự do dân chủ. Chứ mình không có chỉ quay qua đả phá chỉ trích người khác khi người đó không đi cùng đường lối với mình. Không bao giờ chúng tôi chỉ trích những cái ý kiến của quý thính giả. Thành ra mà thấy cũng quý thính giả hay chỉ trích những cái ý kiến của người khác, thì đó cũng là một cái điều để cho chúng ta nhận ra cái sự khác biệt giữa con người với nhau. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả. Cảm ơn chị Thu Nga, cô Nguyên cùng điều hợp chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau.
Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và kính chúc tất cả quý thính giả cũng như cô Thủy và cô Thu Nga một ngày bình an. Xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.